thì đó, đó là nói qua trong cái phần này. Cho nên đời Phật dạy sao, nếu mà cái người mà nghe đó tùy hỷ, chỉ cần một câu thôi thì cũng được thọ ký. Rồi sao nữa, người mà thọ trì đọc tụng giải nói biên giác cho đến một bài kệ mà đối với kinh này á, mà xem cũng như là Phật á, thấy không? Rồi dùng những thứ hoa hương rồi đó, kỹ nhạc rồi đó để mà cúng dường, thì ngài nói sao? Rồi phải biết những người đó đó là đã từng cúng dường 10 muôn ước Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh cho nên mới sanh vào cái nhân gian này thôi. Chỉ nghe một câu về tùy hỷ thì cũng được thọ ký rồi. Rồi huống nữa là bây giờ còn thọ trì nè, đọc tụng nữa, thì cái duyên lành với pháp hoa này rất là sâu rồi, khỏi phải nói rồi, phải không? Bởi vì sao? Thọ trì tức là sao? Là giữ gìn. Giữ gìn là sống trong đó. Rồi đọc tụng tức là học thuộc lòng. Nhưng mà học thuộc lòng đây á, là luôn luôn là sống liên tục, không có gián đoạn, phải không? Như vậy giữ gìn, rồi học thuộc lòng tức là luôn luôn sống ở trong với pháp hoa này, thì thấy rõ ràng là duyên với pháp hoa rất là sâu rồi. Thì thọ trì như vậy, đọc tụng như vậy đó, thì cái người được như vậy đâu phải dễ dàng đó, rõ ràng. Cho nên hiểu vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa mà các ngài ở trong đây dạy mình. Thì mình nhiều khi mình học không kỹ thì cứ nghe thọ trì đọc tụng, được cứ đọc từng hàng từng câu đó đếm cho nhiều, có khi thì đọc mà lên gọi là lên mà đọc đọc cũng như mà gọi là giặt rượt rồi đó. Đọc mà đếm cho nhiều bộ thôi, thì cái đó là thiếu cái nghĩa thọ trì đây rồi. Cho nên ở trong nhà thiền có vị tổ mà tổ thứ 27 đó, ngài nói rằng có người hỏi ngài tụng kinh không, ngài nói ngài không tụng kinh thường, mà hơi thở ra đó, hơi thở ra đó thì không trụ vào sáu trần, hơi thở vào đó thì không trụ vào trong năm ấm, thì ngài thọ, ngài tụng cái bộ kinh đó đó hàng trăm ngàn muôn ước lần không hết. Hơi thở ra không dính với sáu trần, hơi thở vào không trụ nơi năm ấm đây, thì tụng bộ kinh đó tụng hoài, nghĩa là không gián đoạn đó, thì thọ trì là như vậy đó. Thở ra không có dính sáu trần, hít vào con trụ nó mắm, nó là luôn luôn sống với cái chân thật, cái chi, cái Phật đó đó, thì tụng như vậy đó, trì như vậy đó là trì, biết trì pháp hoa đó, thì trì như vậy đó. Thì ở đây sao, thì Phật nói cái người đó là từng ở chỗ các đức Phật đó, không thành tựu cái chí nguyện lớn rồi, nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian này, chứ không phải là cái hạng thường, tức là vì bản nguyện mà sanh vào đây thôi. Bởi vì như vậy, thọ trì như vậy, rồi còn giải nói biên chép nữa. Giải nói biên chép tức là sao? Tức là đánh thức cho mọi người, khơi dậy cho mọi người để mà nhớ trở lại cái pháp hoa này, phải không? Tức là khiến cho cái ánh sáng của pháp hoa này nó luôn luôn nó sáng mãi không có cùng tận. Thì như vậy là quả là cái người này là không phải là mới giao duyên đời này rồi, phải không? Rồi còn thêm sao nữa, đối với kinh điển này mà cung kính xem như Phật nữa, cung kính xem như Phật tức là hết lòng mà trân trọng, thấy kinh này mà cung kính như Phật. Nhưng mà quý vị thấy như cung kính ở chỗ nào? Thấy kinh này là thấy sao, tức là thấy kinh này giống như thấy Phật rồi, không? Bởi vì chính Phật từ đây mà thành Phật, cho nên mình thấy đó tức là thấy Phật. Nhưng mà thấy đó là thấy sao? Đó là thấy qua cái chữ nghĩa này, thấy cái bộ kinh sống đó, cho nên thấy đó giống như thấy Phật, cho nên cung kính như vậy. Thì biết rằng cái người này á là coi như là vì cái nguyện lớn mà sanh vào đây chứ không phải thông thường, cho nên phải cung kính. Đó là để cho mình thấy rõ, thấy không? Cái người mà gọi là trì kinh pháp hoa, nghe kinh pháp hoa, rồi biên chép thọ trì, thì đó là một cái người đã từng gieo trồng cái hạt giống pháp hoa này rất sâu rồi, không? Đó là cái người vì nguyện lớn mà sanh vào đây. Nhưng mà nghe vậy thì quý vị có nghi không, dễ tin không? Vì nguyện lớn mà sanh vào đây chứ không phải thứ thường, tức là không phải nghe một đời này, phải không? Bởi vì đây là muốn cho thấy rõ người mà được như vậy thì đâu phải dễ dàng. Quý vị thấy giờ có nhiều khi có nhiều người mà gọi là nghe này mà còn chưa dễ gì tin nữa, phải không? Nó còn nghe mà tin mà thọ trì vậy thì quả là không phải thường rồi, mà cũng là nhắc mình là phải nhớ lại cái nguyện lớn đó đó, không? Nguyện lớn đó là cái nguyện gì? Đó là cái nguyện mà làm sáng tỏ kinh Pháp Hoa này đó, phải không? Thì như vậy là nhắc mình phải luôn luôn để mà nghe kinh này rồi nhớ trở lại cái nguyện lớn đó đó, thì mình sẽ cảm sâu được Pháp Hoa này. Rồi đoạn kế tiếp, Ngài bảo Dược Vương, nếu có người mà hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, thì nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt là đặng làm Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép các thứ cúng dường, kinh quyển, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lộng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, chắp tay cung kính, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường người đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành sông đạo vua thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để trọng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống lại là người trọn hai thọ trì và các thứ cúng dường. Đây thì Ngài nói rõ, nếu mà về sau này không, ai mà hỏi chúng sanh nào mà ở đời Như Lai sẽ thành Phật á, thì chỉ người như người đó thôi, khỏi cần phải chỉ ai cả. Muốn biết là ai sau này thành Phật thì chỉ những người đó đó. Những người đó là người nào? Tức là người mà thọ trì, biên chép, đọc tụng đó, kính kinh này đó, thì chỉ những người đó sẽ đặng làm Phật thôi. Ngài giải thích tại sao? Bởi vì những người này sao? Ở nơi kinh Pháp Hoa này mà một câu mà thọ trì, đọc tụng, giải nói như vậy đó, mà dùng các thứ cúng dường như vậy, thì đó là vị Bồ Tát lớn, thấy không? Đã coi như thành xong cái đạo vô thượng, mà bây giờ vì cái nguyện lớn mới sanh vào đây, thọ trì, đọc tụng, biên chép chỉ một câu thôi mà là cái công đức như vậy rồi. Huống nữa là người mà chọn hai thọ trì, chọn hai tức là thọ trì cả bộ luôn, tức là mình chỉ mới là cảm nhận thôi đó, cảm nhận chừng câu thôi, tức là mới hơi hơi cảm nhận trở về thôi đó, thì còn như vậy huống nữa là sống trọn vẹn trong đó. Sống trọn vẹn trong đó thì thiệt là không phải là cái hạng thứ thường rồi, phải không? Thì ở đây để cho thấy rõ, xác định một cách rõ ràng, thành Phật tức là thành ngay chỗ này chứ không gì khác hết, phải không? Nghĩa là rời ngoài cái tri kiến Phật này á, thì không thể tìm có Phật nào khác nữa, nó rõ ràng như vậy. Cho nên mọi người phải tôn kính, là tôn kính chỗ đó, tôn kính cúng dường cái người thọ trì này, cái người biên chép này đó. Tức là muốn nhắc mình cái gì? Tức là muốn nhắc mình phải sống trở về cái chỗ đó đó, nghĩa là phải thấy đến cái chỗ mà cái người này thọ trì đó, phải không? Cái chỗ mà người này thọ trì đó, phải thấy được cái chỗ đó đó. Chứ mình đừng có kẹt trên cái chữ nghĩa, đừng kẹt trên cái từng chữ từng hàng đó, phải không? Thì vậy mới xứng đáng. Chứ còn không thì mình nói cái người mà thọ trì qua cái người mà đọc tụng đó thì cũng như mình thôi, phải không? Mà phải thấy cái chỗ mà cái người thọ trì đó đó, thì biết là cái người thọ trì này là không phải thứ thường, phải không? Cho nên mấy cái chỗ này mà mình học, mà gọi là học thường thường, hồi học mà học trên chữ nghĩa không á, thì mình thấy nó nhiều khi chưa có tin nổi, cũng còn nghi ngờ. Cái người thọ trì đọc vậy không mà bắt mình phải hương hoa cúng dường đồ, thật là khó quá, phải không? Cho nên ở trong nhà thiền cũng có một lần gọi là ngày Nhất Hưu, phải không? Lúc mà ngài ở trên cái núi Tỷ Vệ, đây là ngài một thiền sư Nhật Bản, một hôm á thì sao mà thấy tín đồ ở dưới núi ùng ùng kéo lên trên núi để mà lễ bái. Bởi vì hiểu ra thì nguyên là vì ở những cái ngôi chùa ở trên núi á, đang cái thời kỳ đem phơi cái tạng kinh, những cái đem cái tạng kinh ra phơi á, phơi nắng để cho hong trở lại đó, bởi để lâu khi trong tủ sợ nó mốc rồi đó. Nhưng mà theo cái gọi là cái quan niệm mà của cái lúc đó đó, là nghĩ rằng lúc mà phơi cái tạng kinh như vậy đó, mà nếu như gió mà từ ở trên cái kinh đó mà nó thổi qua đó, rồi thổi trúng cái người nào đó thì rất là được phước. Nghe thổi qua mà trúng cái người nào đó, mà người mà tiếp được cái làn gió đó đó thì sẽ tiêu trừ được những cái tai ách, những cái bệnh hoạn rồi đó, rồi được tăng trưởng thêm cái trí tuệ nữa. Cho nên ở dưới núi là ai mà nghe tới và phơi tặng kinh thì luôn luôn là tranh thủ để mà tới đó, để mà hứng mi với làn gió đó, phải không? Thì cũng trong cái dịp này cho nên là mọi người đó mới kéo nhau lên núi. Thì ngài thiền sư Nhất Hưu đó, ngài biết cái điều đó rồi, phải không? Ngài cũng nói thôi ta cũng cần phải phơi kinh mới được. Nói xong thì sao, thì ngài, nhưng mà ngài phơi, ngài không phơi giống như những cái chùa khác, ngài mới cởi áo ra để lộ cái bụng, để lộ cái bụng trần của ngài đó. Ngài lên ngài nằm ngài phơi trên bãi cỏ dưới nắng, không? Và phơi cái bụng trần dưới mặt trời vậy, không? Mà nằm ngay dưới đường người ta đi lên rồi đó. Cho nên đời nhiều tín đồ lên núi thì phải đi ngang chỗ đó rồi. Đi ngang mà thấy vậy sao, xem thấy cái cảnh mà ngài nằm ngoài phơi bụng ngài. Thì có nhiều người bất bình, nói sao mà thiếu lịch sự, phải không? Chịu không nổi mới lên kể với mấy cái vị mà pháp sư ở trên chùa trên núi. Thì các vị pháp sư ở cái ngôi chùa trên núi nghe như vậy thì mới đến phiên ngài, thôi ngài đừng có nên làm chuyện mà thiếu oai nghi như vậy, phải không? Bữa nay là cái buổi lễ lớn phơi kinh mà. Nhưng mà ngài Nhất Hưu đó, ngài cũng rất là chân thật, ngài mới giải thích, không? Ngài nói rằng các ngài á phơi tạng kinh ở đó, nhưng mà phơi tạng kinh đó cũng là cái tạng kinh chết, không? Không, cái tạng kinh đó nó biết sanh ra mối mọt, không? Mà nó không có biết hoạt động. Nghe tạng kinh đó sanh mối mọt được mà nó không biết hoạt động. Còn cái tạng kinh mà của tôi phơi đây á là cái tạng kinh sống. Cái tạng kinh này là nó biết nói pháp, nó biết làm việc, nó biết ăn cơm, không? Người mà có trí tuệ á thì phải biết rõ cái tạng kinh đó, đó thì mới là một tạng kinh đáng trân quý. Thì đó là ngài mới cảnh tỉnh ông pháp sư và cảnh tỉnh cho mọi người đó. Nghĩa là cái loa, nghĩa là theo cái tạng kinh mà cái tạng kinh bằng giấy bằng mực đó đó mà quên mất cái tạng kinh sống, cho nên ngài phơi tạng kinh sống đó, đó. Tạng kinh đó nó biết ăn cơm, nó biết mặc áo, nó biết nói pháp, thì đó mới là tạng kinh chân quý. Thì như vậy đó, mình mà nghe kinh đó và phải biết tụng kinh, thọ trì kinh, rồi cũng phải biết thọ trì là cái bộ kinh đó đó, thọ trì đọc tụng cái bộ kinh đó thì mới đúng với cái nghĩa là Như Lai tán thán. Tán thán là tán thán cái chỗ đó đó, phải không? Thì người mà trì kinh như vậy thì biết sao, tức là trì kinh mà thấy được cái chỗ đó rồi ứng dụng để mà sống trong chỗ đó thì rõ ràng là vì cái nguyện lớn thì mới sanh ra đời đây, phải không? Không còn nghi ngờ nữa, phải không? Thì như vậy đó là để chỉ cho mình sao, nghĩa là cái bộ kinh đó, không? Các vị, các ngài thành Phật là cũng thành từ cái bộ kinh đó, không? Thì như vậy thì vì người nói rồi đó, thì nói được cái bộ kinh đó, thì đó là cái chỗ mà gọi là sâu xa, Phật muốn chỉ, Phật muốn tán thán, phải không? Cho nên ở đây, Phật nói rằng, nghĩa là cái người như vậy đó thì là cái bậc gọi là Bồ Tát lớn, không? Vì thương xót chúng sanh mới nguyện sanh ra trong đời này để mà giọng nói phân biệt kinh pháp qua này, không? Cho nên là mình phải cung kính cúng dường, và như vậy là đáng cúng dường, không?